Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Constitution of Liberty, The Definitive Edition là một tác phẩm kinh điển về triết lý chính trị và kinh tế của Friedrich A. Hayek do Ronald Hamowy biên tập trong ấn bản xác định này. Cuốn sách không phải là tiểu thuyết hay hồi ký, mà là một công trình lý luận nhằm bảo vệ xã hội tự do, giải thích vì sao tự do cá nhân, nhà nước pháp quyền và thị trường tự do lại là nền tảng cho một nền văn minh phát triển. Hayek viết với tham vọng lớn, ông không chỉ bàn về kinh tế mà còn khảo sát luật pháp, truyền thống, trật tự xã hội và những giới hạn cần có đối với quyền lực nhà nước. Điểm nổi bật của cuốn sách là cách nó nối tự do với các điều kiện thể chế cụ thể, thay vì xem tự do như một khẩu hiệu trừu tượng. Vì vậy, đây là cuốn sách quan trọng cho những ai muốn hiểu nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa tự do cổ điển trong thế kỷ 20. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự do cá nhân chỉ có thể tồn tại trong khuôn khổ nhà nước pháp quyền. Một trong những luận điểm trung tâm của Hayek là tự do không đơn giản là muốn làm gì thì làm, mà là sống trong một trật tự pháp lý trong đó luật được áp dụng chung, mang tính trừu tượng và không phục vụ ý chí tùy tiện của bất kỳ ai. Khi luật không nhắm vào cá nhân cụ thể mà đặt ra quy tắc chung, con người mới có thể dự đoán được hậu quả của hành động và lập kế hoạch cho cuộc sống của mình. Hayek xem đây là điều kiện thiết yếu để tự do có ý nghĩa thực tế. Nếu quyền lực được trao cho nhà nước mà thiếu giới hạn rõ ràng, người dân sẽ phải sống dưới sự can thiệp thất thường, và khi đó, quyền tự do chỉ còn là hình thức. Cuốn sách vì vậy không tách tự do khỏi luật pháp, mà ngược lại, cho thấy luật pháp đúng nghĩa là công cụ bảo vệ tự do. Đây là điểm làm nên sức nặng lý luận của tác phẩm, vì nó chuyển cuộc tranh luận từ cảm tính sang cấu trúc thể chế cụ thể. Thứ hai, phê phán mở rộng nhà nước và những rủi ro của phúc lợi tập trung. Hayek nhìn rất hoài nghi vào xu hướng mở rộng vai trò của nhà nước, đặc biệt là khi nhà nước can thiệp sâu vào phân phối, điều tiết và quản lý đời sống kinh tế. Ông không phủ nhận hoàn toàn vai trò công quyền, nhưng cảnh báo rằng khi nhà nước ngày càng làm nhiều việc thay cho xã hội dân sự và thị trường, quyền lực sẽ tập trung hơn và không gian lựa chọn của cá nhân sẽ hẹp lại. Một lập luận quan trọng của ông là chính phủ không thể có đầy đủ tri thức phân tán trong xã hội để điều hành hiệu quả, như các quyết định phi tập trung của hàng triệu cá nhân. Vì thế, việc mở rộng kiểm soát thường dẫn đến méo mó thông tin, tăng tính tùy tiện và làm suy yếu cơ chế tự điều chỉnh. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng ý định tốt không đủ để biện minh cho sự mở rộng quyền lực, vì hệ quả dài hạn có thể là giảm tự do và giảm hiệu quả xã hội. Đây là phần làm cho tác phẩm trở thành một phản biện mạnh mẽ đối với các mô hình nhà nước can thiệp toàn diện. Thứ ba, thị trường tự do như cơ chế phối hợp tri thức và lựa chọn xã hội. Hayek bảo vệ thị trường tự do không chỉ vì hiệu quả kinh tế, mà còn vì nó là cơ chế cho phép tri thức phân tán trong xã hội được sử dụng một cách linh hoạt. Theo ông, không ai, kể cả nhà nước, có thể nắm trọn thông tin về sở thích, nguồn lực, kỹ năng và hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân. Thị trường, thông qua giá cả và cạnh tranh, biến những thông tin rời rạc ấy thành tín hiệu giúp con người điều chỉnh hành vi mà không cần một bộ máy trung ương ra lệnh. Điều này khiến thị trường trở thành một trật tự xã hội, chứ không chỉ là một nơi mua bán. Trong logic của Hayek, tự do kinh tế không phải là đặc quyền của doanh nghiệp, mà là phần thiết yếu của một xã hội tự do, vì nó trao cho cá nhân khả năng thử nghiệm sai lầm, thích nghi và sáng tạo. Lập luận này giúp cuốn sách vượt ra khỏi kiểu bảo vệ thị trường thuần túy về lợi nhuận, để đặt nó trong mối liên hệ trực tiếp với tự do và tri thức xã hội. Thứ tư, căng thẳng giữa tự do và công bằng phân phối trong xã hội hiện đại. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho xung đột giữa tự do và những đòi hỏi về công bằng phân phối, đặc biệt khi nhà nước muốn bảo đảm kết quả kinh tế theo một tiêu chuẩn nào đó. Hayek cho rằng nỗ lực đạt đến công bằng phân phối thường dẫn đến các quyết định mang tính tùy nghi. Vì để phân phối theo kết quả thì phải can thiệp vào nhiều lựa chọn cá nhân và nhiều quy trình thị trường vốn dĩ không thể bị kiểm soát hoàn toàn. Khi đó, bình đẳng trước pháp luật có nguy cơ bị thay thế bởi sự đối xử khác nhau dựa trên mục tiêu chính sách. Hayek không nói rằng xã hội không nên quan tâm đến nghèo đói hay bất ổn, nhưng ông phản đối việc đánh đổi nguyên tắc pháp quyền để theo đuổi một mục tiêu phân phối cụ thể. Điểm mạnh của lập luận này là nó buộc người đọc suy nghĩ về cái giá thể chế phải trả cho các mục tiêu đạo đức chính sách. Cuốn sách vì thế không đơn thuần chống tái phân phối, mà đặt câu hỏi sâu hơn về việc liệu tự do có còn nguyên vẹn khi nhà nước bắt đầu định nghĩa kết quả phải như thế nào. Cuối cùng, truyền thống, quy tắc phi lý tính và nền tảng văn hóa của một xã hội tự do ngoài luật pháp và kinh tế Hayek còn nhấn mạnh đến vai trò của truyền thống, tập quán và những quy tắc không được xây dựng hoàn toàn bằng lý trí thiết kế. Ông cho rằng nhiều thiết chế xã hội hữu ích không xuất hiện vì có một kế hoạch hoàn hảo từ trên xuống mà hình thành dần qua lịch sử thử nghiệm, thích nghi và chọn lọc văn hóa. Những quy tắc này có thể không luôn được giải thích dễ dàng nhưng lại tạo ra nền tảng ổn định để xã hội tự do vận hành. Đây là một khía cạnh rất quan trọng của cuốn sách vì nó cho thấy Hayek không tin rằng xã hội có thể được thiết kế lại hoàn toàn theo mô hình duy lý, trừu tượng. Trái lại, ông cho rằng sự khiêm tốn trước tính phức tạp của đời sống xã hội là điều kiện để bảo vệ tự do. Cách nhìn này làm cho tác phẩm có chiều sâu vượt khỏi tranh luận kinh tế thuần túy vì nó nối tự do với văn hóa, tập quán và tiến hóa xã hội. Nhờ đó, cuốn sách không chỉ là lời biện hộ cho thị trường, mà còn là một lý thuyết rộng hơn về trật tự văn minh. Kết luận, The Constitution of Liberty The Definitive Edition là cuốn sách nên đọc đối với sinh viên triết học chính trị, kinh tế học, luật học, nhà hoạch định chính sách và bất kỳ ai muốn hiểu nền tảng của chủ nghĩa tự do cổ điển. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở chỗ Hayek không chỉ bảo vệ tự do bằng cảm hứng đạo đức mà bằng một lập luận có cấu trúc về luật pháp, tri thức, thể chế và giới hạn của quyền lực. Người đọc sẽ hiểu rõ hơn vì sao các quy tắc chung, thị trường tự do và nhà nước pháp quyền lại gắn chặt với nhau trong một xã hội tự do. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì tầm bao quát rất rộng. Nó không dừng ở kinh tế mà đi vào nền tảng văn minh, truyền thống và trật tự xã hội. Ấn bản do Ronald Hamovy biên tập càng quan trọng hơn vì giúp văn bản kinh điển này đến gần độc giả hiện đại trong một hình thức chuẩn xác hơn. Đây là cuốn sách phù hợp cho người đọc muốn tranh luận nghiêm túc, muốn hiểu gốc rễ của tự do, chứ không chỉ muốn đọc một lời kêu gọi, chính trị ngắn gọn. Nếu bạn muốn ủng hộ Ronald Hamovy Edited By, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả post. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!